Hai hạng người thánh và tội. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Thời đại này, chủ nghĩa cá nhân mạnh đã làm mất đi trách nhiệm tập thể, trách nhiệm của toàn thể nhân loại. Người ta quan niệm tội ai nấy chịu, đạo ai nấy giữ, linh hồn ai nấy lo. Cá nhân chủ nghĩa đã làm mất đi tinh thần liên đới, tinh thần đồng trách nhiệm, trách nhiệm tập thể, xã hội. Khi mà chủ nghĩa cá nhân xâm lấn mọi lĩnh vực, thì quốc gia bị suy yếu, không còn gìn giữ của chung, không gìn giữ cơ đồ tổ quốc. Lĩnh vực giáo hội, giáo xứ cũng thế. Khi không nêu cao tinh thần tập thể, đồng trách nhiệm, thì không thể hiểu thấu mầu nhiệm giáo hội là một thân thể. Giáo hội mà cá nhân thì không còn là giáo hội nữa. Kinh Thánh cho chúng ta hiểu rằng cả nhân loại đồng trách nhiệm về tội phúc, và từ đó Kinh Thánh trình bày mầu nhiệm tội lỗi và mầu nhiệm cứu chuộc. Adam phạm tội thì cả nhân loại mắc tội, chứ không chỉ một người đàn ông nguyên thủy ấy mắc tội. Tên của tổ tông loài người vừa là tên mà cũng là danh từ chung chỉ về loài người. Adam có nghĩa là người, mà Adam lấy từ chữ Adama, tức là đất, chỉ bỏ chữ A. Adam tức người, phạm tội là loài người mắc tội. Hễ ai là người, tức Adam, thì đều mắc tội. Quan niệm về mầu nhiệm tội lỗi như thế thì mới hiểu được mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đức Giê-xu. Adam phạm tội bất tuân thì bất luận ai là người, tức Adam, đều mang hiệu quả của tội ấy là chết. Bây giờ Adam mới, tức là Đức Kitô Giêsu, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá, thì bất luận ai là người, tức Adam, cũng đều được sống lại trong Đức Giêsu Adam mới như vậy. Vấn đề đồng trách nhiệm hệ lụy đã thấm nhập sâu sắc vào quan niệm của dân tộc Do Thái, đến mọi tầng lớp nhân dân, đến nỗi đã lạm dụng mà xem thường trách nhiệm cá nhân. Cá nhân gây tội cũng không có trách nhiệm, vì đã quy về trách nhiệm tập thể. Trách nhiệm tập thể lấn át trách nhiệm cá nhân, đến nỗi không còn trách nhiệm cá nhân nữa. Ví như câu, cha ăn nho xanh còn ghê răng. Cũng tương tự như Việt Nam có câu, cha ăn mặn còn khát nước. Hay như, con gái hưởng phúc cha, con trai hưởng phước mẹ. Chính trong Kinh Thánh cũng có những câu tương tự. Chúa phạt những ai phạm tội trên con cháu ba bốn đời. Vua David kiêu căng sai các quan đi làm thống kê dân số. Thế mà toàn dân bị trừng phạt. Một bệnh dịch lan tràn khắp vùng đã giết chết rất nhiều người trong dân. Lạm dụng thì không đúng, có trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm tập thể, cần phải chấp nhận cả hai trách nhiệm. Vì có quan niệm quy trách về tập thể để phủi tay trước trách nhiệm cá nhân, nên Ezekiel phải đến chấn chỉnh lại quan niệm lệch lạc này, nhưng vẫn còn thuộc về tư tưởng của Cựu Ước, chứ chưa siêu thoát như quan niệm của Chúa Giêsu trong Tân Ước. Ezekiel loan báo, người công chính sống công chính thì được thừa cho sống, kẻ gian ác thì phải chết trên sự gian ác của mình, chứ không phải kẻ công chính phải cùng chết với kẻ gian ác trong sự gian ác của nó đâu. Chúng ta nhớ lại trường hợp tổ phụ Abraham, người đã cầu xin vì 50 xuống còn 10 người công chính xin tha cho thành Sodoma tội lỗi. Chúa thuận, nhưng 10 người công chính cũng không có trong thành, nên Sodoma phải bị lửa trời thiêu hủy, tức lửa hỏa diệm sơn. Gia đình ông Lót được thoát nạn là nhờ sự công chính của người cậu là Abraham. Quan niệm trách nhiệm tập thể được viết trong câu chuyện thành Sodoma. Tân Ước cũng quan niệm đồng trách nhiệm, trách nhiệm tập thể rất cao. Trong mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm hội thánh là một thân thể, mầu nhiệm các thánh cùng thông công. nhưng không vì trách nhiệm tập thể mà quên đi hay phủ nhận trách nhiệm cá nhân, cũng không chấp nhận quan niệm chỉ có tội cá nhân mà không có tội của tập thể. Một người phạm tội trong thân thể giáo hội làm cho giáo hội mất đi sự thánh thiện một ít. Ngược lại, một việc thánh của một thành viên làm thì giáo hội thánh thiện hơn lên một chút. Cá nhân chịu trách nhiệm về tội mình, nhưng toàn giáo hội cũng bị ảnh hưởng về hậu quả tội của cá nhân phạm. Không phải vì một con sâu làm rầu nồi canh, không thôi mà nồi canh ấy bị biến chất, có khi trở nên độc hại. Quan niệm tội cá nhân thời Đức Giêsu thì dân Do Thái hầu như chối bỏ. Họ đổ tội cho cha ông tổ tiên, làm cho họ phải mang lấy hậu quả như hiện nay là mất nước và gặp nhiều điều khốn khổ tội ác. Để trả lời cho quan niệm sai lệch này, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói về hai hạng người. Hạng tự cho mình là thánh, đó là các tư tế cùng đầu mục Do Thái. Ngoài họ ra, hạng thứ hai là dân chúng tội lỗi. Hai người con chỉ về hai hạng người thánh và tội. Một đứa con cha bảo đi làm, nó nói sẵn không đi. Nhưng rồi nghĩ lại, nó đã ra đồng làm việc rất siêng năng cần mẫn. Còn đứa kia cha bảo đi làm, nó dạ vâng, nhưng rồi biến đâu mất, không thấy ở đồng lúa. Nghe qua thì người cha sẽ mát lòng mát dạ với đứa con, nói dạ vâng con sẽ đi làm. Nhưng rồi sau đó mới vỡ lẽ ra, đứa con sẵn giọng con không làm thì lại được việc, và cha lại thích nó hơn. Đức Giêsu muốn nói tới hạng người đọc kinh nhiều, thưa dạ rất ngoan hiền, đạo đức để trình diễn vụ hình thức bên ngoài, nhưng thực sự không làm nên tích sự gì cả. Vì luật Chúa thì không tuân giữ, không sống theo lời Chúa dạy. Họ là đứa con không đi làm mà chỉ biết nói thưa vâng, môi mép vậy thôi. Một nơi khác Đức Giêsu nói huỵch toạc ra luôn. Những kẻ chỉ biết nói lạy Chúa, lạy Chúa mà không thực hành lời Chúa thì không được vào nước trời. Những kẻ tội lỗi bên ngoài xem ra khó ưa, ngổ ngáo, thế nhưng cũng biết cố gắng tìm đến lời Chúa và tập thành những công việc đẹp ý Chúa, theo lời Chúa dạy. Miệng thì nói không làm, nhưng thực tế thì có làm, có sinh lợi. Thánh Agustino là một người tội lỗi, là đứa con hoang. Ý thức tình trạng tội lỗi của mình, quyết tâm sám hối đổi đời, được Chúa thương. Và Agustino đã trở thành một đại thánh, là người có ảnh hưởng lớn trong giáo hội, chỉ xếp hạng sau Thánh Phaolô mà thôi. Tự cho mình là thánh, mà thực sự đâu có thánh, hình dáng bên ngoài là thánh thôi. Từ từ rồi cái mặt nạ thánh đeo vào cũng sẽ rơi xuống, lộ ra nguyên hình là quỷ sứ. Đừng xem mặt mà bắt hình dong, vì có thể ngoài thì da cóc, trong ngọc ngà. Chúa nhìn thấy tâm hồn mỗi người. Chúa thấy cả những tư tưởng ta đang suy nghĩ mà ta chưa nói ra với ai. Chúa không nhìn dáng vẻ bên ngoài, người biết thế nào là người thánh thiện. Đức Giêsu cũng nói rất chân thành. Những người đĩ điếm và thu thuế sẽ vào nước trời trước ai cả. Đương nhiên, họ không mang lấy cuộc sống thu thuế đĩ điếm tội lỗi vào nước trời, mà họ đã thay đổi đời sống nghề nghiệp của quá khứ. Hiện tại, họ là người tuân theo lề luật Chúa. Không mặc cảm mình tội lỗi để rồi vẽ lên mặt mình khuôn mặt của một thánh nhân. Cứ nhận mình là tội nhân đi, y như mình là người tội lỗi, để rồi biết tìm thầy chạy thuốc mà lo cứu chữa cho mình khỏi tình trạng tội lỗi. Đói thì cứ nhận mình đang đói, sẽ có người thương cho mình ăn. Nếu tự ái không thổ lộ rằng mình đang đói, thì ai biết mà cứu mình khỏi đói. Nơi đâu càng tội lỗi, nơi đó ơn thánh càng chứa tràn. Nơi nào ma quỷ gieo rắc nhiều tội lỗi, thì nơi đó ơn Chúa càng đến viếng thăm hơn. Chúa từ trời xuống cứu người tội lỗi khỏi tội để họ nhận lãnh ơn cứu rỗi của Chúa. Khi con người còn đang ở trong tội thì Chúa đã thương chết trên thập giá cho họ rồi mà. Người tuyên bố, người không đến vì kẻ công chính mà đến trần gian này vì người tội lỗi. Hạng tội nhân chúng ta vui mừng vì được Chúa thương. Nguyện không phạm tội nữa mà luôn vâng phục giới răn Chúa, đi trên đường Chúa dẫn tới sự sống đời đời để đáp lại tình Chúa yêu ta.